Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Phương, Chi Phương, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024. Tại thượng đỉnh ASEAN Úc, Manila và Canberra lên án những hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Đức tố cáo Nga tìm cách gây bất ổn khi loan tải đoạn băng nghe lén từ quân đội Đức. Thành viên quan trọng của nội các chiến tranh Israel đến Hoa Kỳ bàn về tình hình Gaza, Thủ tướng Netanyahu nổi gióa. Mỗi ngày một sự kiện, nông sản Ukraine làm chao đảo nông nghiệp châu Âu thế nào? Kính thưa quý vị, hôm nay lãnh đạo các nước Đông Nam Á và Úc có cuộc họp cấp cao tại thành phố Melbourne của Úc. Bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Philippines hối thúc Trung Quốc ngừng sách nhiễu Philippines ở Biển Đông, Thanh Phương cho biết tiếp.
Trả lời hãng tin Pháp AFP bên lề thượng đỉnh ASEAN-Úc nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa hai bên được tổ chức tại Melbourne, Ngoại trưởng Philippines Enrico Mandalo khẳng định chính phủ Manila mong muốn có một giải pháp hòa bình cho những tranh chấp ở Biển Đông. Ông Mandalo bảo vệ chính sách của chính phủ cho công bố các hành động của Trung Quốc tại những vùng biển có tranh chấp, nhằm cung cấp thông tin cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng với lề thượng đỉnh Melbourne, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tái khẳng định không bao giờ nhượng 1 cm² lãnh thổ và quyền tài phán lãnh hải. Ngay sau phát biểu của Ngoại trưởng Philippines, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông qua phát ngôn viên Mao Ninh đã tuyên bố lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là chặt chẽ và rõ ràng, đồng thời tố cáo Philippines có những hành động khiêu khích, vi phạm các quyền của Bắc Kinh. Còn theo trang mạng Japan Times, phát biểu trong cuộc họp Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong, tuy không nêu đích danh Trung Quốc, đã đánh giá rằng các nước vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và Đông Nam Á đang phải đối mặt với các hành động gây bất ổn, khiêu khích và cưỡng ép, bao gồm cả những hành vi không an toàn trên biển và trên không. Cũng theo bà, những gì đang diễn ra ở Biển Đông, tại eo biển Đài Loan, tiểu vùng sông Mekong đều ảnh hưởng đến các nước trong khu vực. Tranh chấp Biển Đông sẽ được nêu bật trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh tại Melbourne, trong bản dự thảo tuyên bố chung mà hãng tin AFP tham khảo được, ASEAN và Úc sẽ lên án hành vi đe dọa hay dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp. Dự thảo văn bản có đoạn, chúng tôi phấn đấu vì một khu vực mà chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng và những bất đồng được giải quyết thông qua đối thoại tôn trọng, chứ không bằng dọa dẫm hay dùng vũ lực.
Nhìn sang Trung Quốc, cuộc họp của Chính hiệp Trung Quốc mở ra ngày hôm nay tại Bắc Kinh với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu trên toàn quốc trước khi Quốc hội Trung Quốc khai mạc kỳ họp vào ngày mai trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, Chi Phương lược thuật.
An ninh tại thủ đô Trung Quốc được tăng cường do sự hiện diện của các đại biểu dự cuộc họp lưỡng hội là Chính hiệp và Quốc hội. Kỳ họp của Chính hiệp, tức là Hội nghị Chính hiệp Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, khai mạc vào lúc 3 giờ chiều nay, theo giờ địa phương, với sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các vấn đề về kinh tế là một trong những chủ đề thảo luận chính của kỳ họp lần này trong bối cảnh khủng hoảng địa ốc, tỷ lệ thất nghiệp càng tăng cao, nhất là trong giới trẻ, và kinh tế Trung Quốc gặp tình trạng giảm phát. Phát ngôn viên của cuộc họp Lưỡng hội Lâu Cần Kiệm khẳng định rằng các lãnh đạo Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng vào những kỳ vọng tăng trưởng về lâu dài. Vào ngày mai, khi kỳ họp Quốc hội chính thức khai mạc, Thủ tướng Lý Cường dự trù sẽ thông báo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm. Báo chí nhà nước Trung Quốc đã cho biết con số này sẽ là 5%, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng năm ngoái, tức là 5,2%. Cuộc họp cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát cũng như các nhà đầu tư doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, cuộc họp lưỡng hội của Trung Quốc thông thường sẽ không công bố các cải cách kinh tế quy mô lớn. Hầu hết các quyết định quan trọng đều đã được đưa ra trước đó trong cuộc họp kín của Đảng Cộng sản. Đặc biệt là lần này, trái với thông lệ từ 3 thập kỷ qua, kể từ năm nay, Thủ tướng Trung Quốc sẽ không họp báo vào lúc bế mạc kỳ họp Quốc hội.
Cách nay 10 năm, chuyến bay MH370 đã biến mất khỏi radar khi đang di chuyển từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Hôm nay, người thân của 239 hành khách đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân. Các quan chức Malaysia cũng tuyên bố sẽ mở lại cuộc tìm kiếm chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines để cố tìm giải đáp cho vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không. Từ Malaysia, thông tấn viên Juliet Petrazewski cho biết cụ thể.
C'est au milieu d'un mall, un grand magasin, que les proches des victimes du MH ont organisé leur commémoration.
Ngay giữa một trung tâm thương mại, những người thân của các nạn nhân trên máy bay mang số hiệu MH370 đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm. Trên khán đài, các gia đình nối tiếp nhau lên phát biểu. Những người qua đường cũng tò mò dừng lại lắng nghe. Cô Nicolette Gomez đã mất người bố trên chuyến bay đó. Theo cô, 10 năm sau vẫn phải tiếp tục nói về MH370 để duy trì ký ức. Cô nói, xin trích, tôi hy vọng sẽ không có ai khác phải trải qua chuyện này. Tôi không có bất cứ giả thuyết nào để giải thích vụ mất tích đó, nhưng hy vọng không hành khách nào trên chuyến bay MH370 đã chịu đau đớn. Còn đối với bà Intan Ottman, mất người chồng trong chuyến bay, 10 năm sau mà vẫn không biết gì thì thật khó mà tiến về phía trước. Bà nói, lúc đó tôi mang thai 7 tháng, và đến nay con trai tôi đã 10 tuổi. Chúng tôi muốn có được câu trả lời. Khi một sự kiện như vậy xảy ra, chúng tôi muốn biết được thực hư ra sao. Hết lời dẫn. Có mặt tại buổi tưởng niệm, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke tuyên bố sẵn sàng gặp công ty Mỹ Ocean Infinity để thảo luận về việc tiếp tục tìm xác máy bay MH370. Mặc dù vẫn chưa có gì được thực hiện, nhưng thông báo này rất quan trọng đối với Rakita Gomez, vợ quá của một hành khách trong chuyến bay đó. Cô nói, cuối cùng thì cũng có hành động nào đó, chúng tôi cầu nguyện để họ tìm được máy bay, để chúng tôi biết được chuyện gì đã xảy ra. Hết lời dẫn. Đó là cuộc tìm kiếm sự thật mà gia đình các nạn nhân trên máy bay hứa là sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Juliette Sotrashevsky, Kuala Lumpur, RFI.
Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã cáo buộc Tổng thống Nga tìm cách gây mất ổn định, chia rẽ nội bộ bằng cách mở một cuộc chiến tranh thông tin qua việc tiết lộ một đoạn hội thoại mật giữa các sĩ quan Đức thảo luận về việc chuyển giao vũ khí cho Kiev.
Vào tuần trước, hôm 1 tháng 3, đoạn hội thoại dài hơn 30 phút giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức trong một cuộc họp trực tuyến đã được đăng tải từ Nga và loan truyền khắp các thiết trên các trang mạng xã hội. Nội dung của đoạn hội thoại bị Nga nghe lén, nói về khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus do Đức sản xuất cho Kiev, và những điều cần thiết để lực lượng Ukraine sử dụng loại vũ khí này, ví dụ như làm sao Kiev có thể phá hủy cầu Crimea, hay Anh và Pháp đã chuyển giao tên lửa Scalp cho Ukraine như thế nào. Vụ việc không chỉ khiến quân đội Đức bị chỉ trích vì thiếu các biện pháp bảo mật, mà còn vì lập trường do dự của Liên minh cầm quyền đối với việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Cho đến nay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn công khai từ chối chuyển giao tên lửa Taurus cho Kiev. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tố cáo cuộc chiến thông tin mà Putin đang tiến hành rõ ràng là nhằm mục đích phá hoại sự đoàn kết, gây chia rẽ nội bộ, và ông hy vọng rằng Putin sẽ không thành công. Về vụ việc này, sáng ngày hôm nay, Nga đã triệu đại sứ Đức tại Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên án phương Tây cùng nhau can dự trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine, và đoạn băng ghi âm chỉ rõ quân đội Đức đã thảo luận chi tiết và cụ thể các kế hoạch tấn công vào lãnh thổ của Nga.
Cũng liên quan đến cuộc chiến Ukraine, ngày hôm qua, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương khai trương một căn cứ không quân ở Albany, việc cải tạo một căn cứ cũ có từ thời Liên Xô, tượng trưng cho tiến triển địa chính trị của quốc gia nhỏ bé ở vùng Balkan, trở thành một đồng minh không thể thiếu cho chiến lược của phương Tây trong vùng. Từ Pristina, thủ đô Kosovo, thông tín viên cho khu vực Louis Seye giải thích.
Les avions de chasse de l'Alliance Atlantique vont faire leur première sortie ce matin dans le ciel de Kuchova.
Các máy bay tiêm kích của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã có buổi xuất kích đầu tiên sáng hôm qua trên không phận Kosovo. NATO đã đầu tư 50 triệu euro để biến căn cứ không quân cũ thời Liên Xô nằm cách thủ đô Tirana 85 km thành một căn cứ tác chiến chiến thuật với một cơ sở hạ tầng hiện đại. Đây là căn cứ duy nhất của NATO ở khu vực Tây Ban Căng. Căn cứ Kosovo sẽ có một vai trò chủ chốt trong các hoạt động của NATO nhờ vào vị trí chiến lược ở phía đông nam Địa Trung Hải. Trong bối cảnh cuộc đối đầu với Nga ngày càng gia tăng và những căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là tại nước láng giềng Kosovo, việc NATO bố trí quân ở đây cũng nêu bật vị trí địa chính trị của Albania. Từng sống dưới chế độ độc tài theo chủ nghĩa Stalin, quốc gia chưa tới 3 triệu dân này giờ là một trong số trụ cột trong chiến lược của phương Tây tại vùng Ban Căng. Hơn nữa, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong những tuần qua đã có các chuyến thăm chính thức ở Tirana, và giới chức Albania còn đề nghị Liên minh Bắc Đại Tây Dương sử dụng hai căn cứ hải quân khác ở vùng biển Địa Trung Hải.
Luis Seye, Pristina, RFI.
Về tình hình giải Gaza, ông Benny Gantz, cựu tham mưu trưởng quân đội Israel, thành viên quan trọng của nội các chiến tranh, thông báo với Thủ tướng Israel sẽ công du Hoa Kỳ từ ngày hôm nay. Ông Benny Gantz là một trong những lãnh đạo đối lập, luôn có chỉ số tín nhiệm cao hơn Thủ tướng Israel, được mời vào nội các chiến tranh được thành lập từ ngày 11 tháng 10 năm rồi, trong bối cảnh xung đột với phe Hamas. Theo thông báo của Nhà Trắng, ông Benny Gantz sẽ gặp các lãnh đạo Hoa Kỳ để bàn về ngưng bắn tạm thời và về sự cần thiết gia tăng đáng kể viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Thông tín viên Michel Paul từ Jerusalem giải thích thêm và cho biết phản ứng của Thủ tướng Netanyahu về vụ việc này.
Il n'y a qu'un seul premier ministre et c'est moi, s'est écrié Benjamin Netanyahu à l'issue
de. Chỉ có duy nhất một thủ tướng, đó là tôi. Ông Benjamin Netanyahu đã thốt lên như vậy sau cuộc trao đổi rất gay gắt với Benny Gantz, một thành viên trong nội các chiến tranh nhưng cũng là đối thủ chính trị chủ yếu của ông. Vị bộ trưởng này vừa mới thông báo cho ông biết về chuyến thăm Hoa Kỳ, trong đó ông sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và nhiều nhân vật chính trị khác cũng như cộng đồng người Do Thái tại Mỹ. Trên đường trở về, ông Gantz cũng sẽ gặp lãnh đạo ngoại giao Anh David Cameron. Ông Netanyahu đã cáu giận yêu cầu Ngoại trưởng Israel không đi cùng. Một bộ trưởng thân cận với Thủ tướng Netanyahu đã đánh giá Benny Gantz như con ngựa thành tòa trong chính phủ, tức là làm nội ứng để phá hoại. Một dân biểu thuộc đảng Likud của Thủ tướng yêu cầu có giải thích về chi phí cho chuyến đi của ông Gantz. Một cây viết chính luận của nhật báo cánh tả Haaretz nhận định Benny Gantz giờ đã trở thành người đối thoại Israel được các quan chức Mỹ ưu tiên.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, không có cơ hội đảo ngược tình thế, nhưng cuối cùng bà Nikki Haley đã thành công trong việc cắt mặt chiến thắng của đối thủ Donald Trump kể từ đầu cuộc đua sơ bộ trong đảng Cộng Hòa. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời chính quyền Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua tại Washington, D.C. với 63% phiếu bầu. Tuy nhiên trước đó hôm thứ Bảy, ông Donald Trump đã giành chiến thắng tuyệt đối ở các bang Missouri, Michigan và Idaho. Dù sao, đây cũng là chiến thắng mang tính tượng trưng của bà Nikki Haley trước ngày Super Tuesday ngày mai, thời điểm quan trọng nhất trong lịch trình bầu cử sơ bộ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Thông tín viên Thomas Harms ghi nhận ý kiến một số cử tri tại thành phố Brownville, bang Texas trước ngày Super Tuesday.
Dans cet état républicain, les thématiques chères aux électeurs sont.
Tại bang của phe Cộng Hòa này, các chủ đề gắn bó với cử tri là bảo đảm an ninh biên giới và giảm lạm phát. Tôi hy vọng phe bảo thủ sẽ thắng vì hiện giờ Hoa Kỳ đang trong tình trạng thảm hại. Nhưng theo bà Yolanda, không phải hai mà chỉ có một vấn đề, đó là biên giới. Khi tôi còn nhỏ, những người vượt biên bất hợp pháp là vi phạm pháp luật và bị trục xuất ngay. Chúng tôi đang có mặt tại Brownsville, thành phố ở biên giới với Mexico. Đây là khu vực có truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ. Năm 2020, 56% cử tri ở đây đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden, nhưng cũng giống như ở nhiều vùng biên giới khác, phiếu bầu cho Đảng Dân Chủ ở đây đang biến mất dần. Với những cử tri của phe Dân Chủ, trật tự ưu tiên của họ đã đảo ngược. Ông John nói, giá cả lên một cách chóng mặt, không chỉ có thực phẩm mà tất cả đều tăng. John không giấu điều này, ông sẽ bỏ phiếu cho Biden. Ông không điên đâu, ông sẽ cố gắng duy trì thế giới ổn định và sẽ giải quyết vấn đề nhập cư. Theo cử tri Dân Chủ này, đúng là có vấn đề nhập cư, nhưng đối với cặp vợ chồng cựu giáo chức này thì ưu tiên là cứu chữa nền Dân Chủ. Ông này nói, chúng ta sẽ cố gắng loại bỏ những kẻ khùng điên và bầu cho những người biết suy nghĩ, có các quyết định sáng suốt. Với các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày Super Tuesday này, Biden và Trump đều là những người có triển vọng thắng, nhưng từ tháng 10 năm ngoái, xu thế trung bình của các cuộc thăm dò dự định bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới là phần thắng nghiêng về Donald Trump với hai điểm dẫn trước.
Thomas Holmes, Brownsville, RFI.
Trở lại với thời sự châu Á, chính phủ Hàn Quốc hôm nay thông báo sẽ đình chỉ giấy phép hành nghề của hàng ngàn bác sĩ nội trú đình công nếu những người này không trở lại làm việc. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình.
Theo hãng tin Yonhap, bất chấp nỗ lực hòa giải của chính phủ, hàng loạt nhân viên y tế vẫn không quay trở lại nơi làm việc. Thay vào đó, hàng chục ngàn bác sĩ là thành viên của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA đã tham gia biểu tình vào ngày 3 tháng 3 năm 2024, phản đối quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh khi chưa có sự đồng thuận của ngành y. Chính phủ Hàn Quốc đã có những hành động cứng rắn để đáp trả lại các nhân viên y tế. Bộ Y tế thông báo đã bắt đầu đình chỉ hàng loạt giấy phép khám chữa bệnh của 8.000 bác sĩ nội trú. Những người đầu tiên bị đình chỉ giấy phép hành nghề sẽ là những người lãnh đạo phong trào phản kháng. Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo tuyên bố sẽ có những hành động nghiêm khắc và nhanh chóng với những người đóng vai trò chủ chốt trong vụ việc. Nếu các bác sĩ nội trú vi phạm lệnh của chính phủ, giấy phép của họ sẽ bị đình chỉ ít nhất 3 tháng, và điều này sẽ trì hoãn việc tốt nghiệp của họ trong vòng 1 năm. Các bác sĩ lo ngại việc tăng số lượng sinh viên sẽ làm giảm chất lượng giáo dục và dịch vụ ngành y. Rất nhiều người dân cũng như các nguồn tin cáo buộc rằng các bác sĩ đang cố bảo vệ mức lương và địa vị xã hội của họ. Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy 75% người dân đồng ý với việc cải cách hệ thống y tế tại Hàn Quốc. Trong khi chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang được ủng hộ về các chính sách cứng rắn nhằm cải tổ hệ thống y tế, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Lee Jae-myung lại cho rằng quy mô của trường đại học không thể đáp ứng việc đào tạo thêm 2.000 sinh viên mỗi năm. Park Min-soo đã bác bỏ lập luận đó, nhắc lại, chính phủ đã xác nhận việc tăng chỉ tiêu thêm 2.000 sinh viên là phù hợp với cơ sở vật chất. Một số nguồn tin cũng cho biết, rất nhiều trường đại học của khoa y đã nộp đơn tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong năm nay. Trần Công, Seoul, RRB.
Về căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, ngày hôm nay, tại một cuộc họp của Ủy ban Quốc hội Đài Loan, lãnh đạo lực lượng hải cảnh Chu Mỹ Vũ cho biết sau sự cố hàng hải ngày 14 tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã cố tình điều động trung bình từ 6 đến 7 tàu mỗi ngày và có ngày lên đến 11 tàu. Đó không chỉ là tàu của hải cảnh Trung Quốc mà còn là tàu giám sát và ý định của họ là bao vây Kim Môn. Ông Chu nói thêm rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã trục xuất các tàu xâm nhập mà không cho biết thêm thông tin chi tiết.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, nông sản Ukraine làm chao đảo nông nghiệp châu Âu như thế nào? Anh Vũ trình bày.
Từ nhiều tuần nay, hàng loạt các nước châu Âu liên tiếp rơi vào khủng hoảng nông nghiệp. Nếu như nguyên nhân sâu xa của nỗi phẫn nộ trong giới nông dân ở các nước có nhiều và ở mỗi nước một khác, nhưng một phần trách nhiệm của Ukraine, đất nước đang trong chiến tranh từ hơn 2 năm qua và được Liên hiệp châu Âu nỗ lực hết mình ủng hộ. Những hình ảnh gây sốc mạnh dư luận đó là nông dân tại Ba Lan đổ hàng tấn ngô từ các toa xe lửa đến từ Ukraine. Đó là bằng chứng cho thấy bất đồng giữa Kiev và Warsaw đã lên đến cao độ kể từ khi Liên hiệp châu Âu hồi tháng 5 năm 2022 quyết định ngừng áp thuế lên các mặt hàng nông sản nhập từ Ukraine với mục đích giúp đất nước này vượt qua chiến tranh. Là nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới, ngay sau cuộc xâm lược của Nga, Ukraine bị cắt đường vận chuyển hàng hải qua Biển Đen, nơi xuất đi 95% sản phẩm ngũ cốc của Ukraine. Từ 6 triệu tấn mỗi tháng, xuất khẩu ngũ cốc Ukraine giảm xuống còn 1 triệu tấn. Thực tế này đã đe dọa an ninh lương thực thế giới, đồng thời đẩy giá thực phẩm trên thế giới tăng vọt. Trước tình hình cấp bách đó, Liên hiệp châu Âu đã tìm ra giải pháp cho Ukraine mượn tuyến đường sắt chuyên chở ngũ cốc xuất khẩu qua ngã Ba Lan, Romania, cùng với quyết định miễn thuế cho nông sản Ukraine. Rất nhanh chóng sau đó, nông dân ở hai nước này đã bị đẩy vào một cuộc cạnh tranh bất lợi không được chủ tính trước, khi mà các nhà chế biến nông sản bán lẻ địa phương đã nhanh chóng tận dụng cơ hội đổ xô vào sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Ba Lan sau khi hội nhập vào thị trường chung đã trở thành một cường quốc nông nghiệp ở châu Âu, không thể ngồi nhìn nông sản của Ukraine lấn sân chiếm thị trường của mình. Phản ứng của các nhà làm nông nghiệp Ba Lan là đòi cấm hoàn toàn ngũ cốc của nước láng giềng hoặc chỉ được phép quá cảnh trước khi xuất đi nước khác. Phản kháng tương tự cũng đã diễn ra ở nhiều nước Liên Âu khác và mở rộng ra ở nhiều sản phẩm. Litva, Latvia thì thấy thị trường trong nước tràn ngập sữa Ukraine, trứng và thịt gà. Ukraine unun đổ vào Hà Lan, còn Ý thì ca thán về lúa mì. Các nhà sản xuất ngũ cốc của Pháp cũng kêu ca sản phẩm của họ bị sụt giá vì nguồn hàng dồi dào từ Ukraine. Người ta đã tính được từ năm 2021 đến 2023 xuất khẩu nông nghiệp của Ukraine sang Liên hiệp châu Âu tăng 176%. Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat được Le Figaro trích dẫn, thì trước chiến tranh Liên hiệp châu Âu nhập mỗi năm 20.000 tấn đường của Ukraine, giờ đây con số này lên 400.000 tấn, chỉ đứng sau Brazil. Nhập khẩu ngũ cốc tăng từ 9 triệu tấn trong năm 2021 lên 18 triệu tấn trong năm 2023. Thịt gà Ukraine cũng đã làm chao đảo thị trường châu Âu, các nhà sản xuất của Liên Âu không thể nào cạnh tranh với giá gà Ukraine chỉ bán bằng nửa giá của họ. Lý do nông dân Ukraine không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực sản xuất gia cầm, gia súc của họ được nuôi không hạn chế về mật độ cũng như nguồn thức ăn. Một nông dân Pháp cho biết trên Le Figaro các trại nuôi gà ở Ukraine có thể nuôi tới 2 triệu con gà, trong khi đó theo chuẩn châu Âu, một trại gà tối đa ở Pháp chỉ được phép nuôi 20.000 con. Để chấn an giới nông dân, Ủy ban châu Âu đã dự trù tái lập thuế đối với mặt hàng đường, gia cầm và trứng của Ukraine vượt quá hạn ngạch tính trên mức trung bình nhập khẩu của năm 2022 và 2023. Thế nhưng, ngay cả giải pháp tình thế này vẫn chưa có hiệu lực và vẫn bị đánh giá là không đủ. Đối với phần đông các chuyên gia thì quan trọng hơn là hàng nông sản của Kiev phải tuân thủ các chuẩn mực của Liên Âu, trong khi đó nhiều quan chức chính trị thì lại khẳng định đằng sau thị trường nông nghiệp của châu Âu bị rối loạn này là trách nhiệm của Nga muốn sử dụng việc cung cấp lương thực thực phẩm như một thứ vũ khí. Còn ít ngày đến cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, EU đang phải đối mặt với một tình hình có nguy cơ bùng nổ có thể tác động mạnh đến lá phiếu cử tri sau cuộc khủng hoảng nông nghiệp lan rộng ở nhiều quốc gia thành viên những tuần qua.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam quyết liệt diệt nạn tham nhũng do sức khỏe của Tổng Bí thư trước Đại hội Đảng, Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, và sau cùng là một tạp chí thể thao của Anh Vũ, bóng đá ở Thế vận hội mùa hè, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với Theo dòng thời sự. Thanh Hà trình bày chủ đề trong Liên minh Nga-Trung, phải chăng ông Vladimir Putin là chư hầu của Tập Cận Bình?
Nhìn từ Paris, Bruxelles hay London, do bị phương Tây trừng phạt từ khi khởi động chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga phải trả giá bằng sự phụ thuộc vào Trung Quốc, tại Moscow thì lại chẳng mấy ai lo ngại về điều đó, không có chuyện Liên bang Nga trở thành một chư hầu của Bắc Kinh. RFI tiếng Việt xin giới thiệu bài viết trên Nguyệt San Le Monde Diplomatique số ra tháng 3 2024. Bài viết của Arnaud Duvien, giám đốc đài quan sát Pháp-Nga tại Moscow.
Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại từ tháng 2 năm 2022, trước khi đưa quân xâm chiếm Ukraine, tại Bắc Kinh, Tổng thống Vladimir Putin đã nói đến tình bạn vô bờ bến với Trung Quốc, từ đó nhất cử nhất động trong đối tác Nga-Trung đều được Âu Mỹ mổ xẻ phân tích dưới mọi góc độ.
Theo quan điểm của phương Tây thì trục Vladimir Putin Tập Cận Bình là một mối quan hệ bất cân xứng, một liên minh tình thế giả tạo, miễn cưỡng. Nga do bị cô lập trên trường quốc tế vì chiến tranh Ukraine nên phải chấp nhận lệ thuộc càng lúc càng nhiều hơn vào nước láng giềng phương Đông mạnh mẽ và bướng bỉnh này. Nhìn từ Moscow, nơi ông Arnaud Dubien điều hành đài quan sát Pháp-Nga, tình hình hoàn toàn khác. Trước hết tác giả điểm lại đôi chút về quan hệ giữa Nga với Trung Quốc. Rút kinh nghiệm từ lục đục giữa cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev với Mao Trạch Đông cuối thập niên 1950, khi mà tình bạn vĩnh cửu chỉ thọ được chừng một chục năm, giới lãnh đạo ở Nga ngày nay không bao giờ sử dụng hai chữ liên minh khi nói đến quan hệ song phương và cũng khó mà nói đến một liên minh giữa hai cường quốc nguyên tử. Do vậy, Moscow sử dụng cụm từ đối tác chiến lược để chỉ quan hệ nồng thắm với Bắc Kinh. Năm 2001, đôi bên đã ký kết thỏa thuận hữu nghị và kể từ tháng 2 2022, tình bạn ấy càng lúc càng thắm thiết hơn, ở vào thời điểm mà nước Nga đang chủ trương phi phương Tây hóa, Điện Kremlin càng thấy chính sách xoay trục sang Đông Phương của mình là thượng sách. Theo quan điểm của Moscow, Trung Quốc không có lợi ích gì nếu như Nga bại trận ở Ukraine, và khác hẳn với phương Tây, Bắc Kinh không can thiệp vào công việc nội bộ của Moscow, lại càng không có ý định làm thay đổi mô hình chính trị tại Liên bang Nga.
Trước khi Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trao đổi mậu dịch là nhược điểm trong quan hệ song phương. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đang từ 63,7 tỷ đô la
trong năm 2016 nhảy vọt lên đến 240 tỷ vào năm 2023, Trung Quốc qua mặt Liên Âu trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga, lại cũng Trung Quốc và Ấn Độ trở thành những khách hàng quan trọng nhất mua vào dầu hỏa của Nga.
Theo lời Thủ tướng Mikhail Mishustin, hiện tại 90% tổng trao đổi mậu dịch song phương được thanh toán bằng rúp của Nga và nhân dân tệ của Trung Quốc, exit đồng đô la Mỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Riêng năm 2022, sự hiện diện của các ngân hàng Trung Quốc tại Nga đã được nhân lên gấp 4. Xe hơi Trung Quốc thì nhanh chóng thế vào chỗ mà những tập đoàn phương Tây như Renault hay Volkswagen và các hãng xe Trung Quốc cũng đã bắt đầu sản xuất ngay trên lãnh thổ Nga. Ngoài ra thì tình báo Mỹ khẳng định Nga đã bắt đầu nhập khẩu linh kiện bán dẫn của Trung Quốc qua các trung gian ở Hồng Kông, 12 triệu đô Trung Quốc, trang thiết bị radar làm nhiễu sóng của Trung Quốc đã được đưa vào Nga, 100.000 áo, mũ để chống đạn đã tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh của Vladimir Putin.
Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều hạt sạn trong tình bạn vô bờ bến giữa Moscow và Bắc Kinh. Arnaud Duvian thuộc Đài quan sát Pháp ghi nhận ít nhất 5 hồ sơ gây bất đồng.
Trước hết, đàm phán bế tắc từ dự án Fort Siberia 2 đưa 50 tỷ mét khối khí đốt của Nga từ Yaman đến Trung Quốc. Tổng thống và Bộ trưởng Năng lượng Nga cố vớt vát khi trấn an công luận rằng dự án được khởi động từ 2019 sẽ hoàn tất trước cuối thập niên này. Đây vốn được xem là một biểu tượng cho chính sách đông hướng của ngành năng lượng Nga. Khúc mắc nằm ở chỗ, các điều kiện của bên phía Trung Quốc đặt ra rất gắt gao. Trên bàn đàm phán, dự án khổng lồ ấy dường như Bắc Kinh đã gạt hẳn tình bạn với nước Nga sang một bên. Hạt sạn thứ nhì là các doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư vào Nga bị giới hạn vì một số lệnh trừng phạt của Âu Mỹ nhắm vào Moscow, thí dụ như là một vài ngân hàng Trung Quốc thận trọng trong các khoản giao dịch với các đối tác Nga. Họ muốn tránh để bị liên lụy hay bị đưa vào danh sách đen. Hồ sơ thứ ba liên quan đến một số hoạt động của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei trên lãnh thổ Nga. Theo tác giả bài viết trên Nguyệt San Le Monde Diplomatique thì Huawei đã đầu tư rất nhiều vào Nga nhưng rồi đã phải tạm dừng một số hoạt động cho dù là trong thời gian gần đây. Tập đoàn này được cho là đã âm thầm khởi động lại nhiều thương vụ với các đối tác tại Nga.
Nhưng nếu như tình hữu nghị vô bờ bến giữa hai ông Vladimir Putin và Tập Cận Bình bị rạn nứt thì có thể là do hai hồ sơ cuối cùng được Arnaud Duvian nêu lên. Thứ nhất liên quan đến ảnh hưởng của Moscow và Bắc Kinh với vùng Trung Á, và thứ hai được gắn liền với tham vọng của Trung Quốc ở Bắc Cực, đó là những hạt sạn thứ tư và thứ năm làm vẫn đục quan hệ trong sáng Nga-Trung.
Tác giả bài viết không loại trừ khả năng phương Tây nhấn mạnh đến thế bất cân đối trong quan hệ Nga-Trung để tự trấn an rằng các phương pháp trừng phạt Moscow áp dụng từ hai năm nay đã không thất bại, chưa có những lập luận vững chắc nào cho phép khẳng định điều đó, nhưng rõ ràng là có hai hồ sơ nhạy cảm trong trục Moscow-Bắc Kinh tại Trung Á. Trong một vài năm trở lại đây, Nga đã củng cố vị thế, ngoại trừ trong trường hợp đối với Kazakhstan và Điện Kremlin sẽ bằng lòng nếu như Bắc Kinh tránh vượt qua làn danh đỏ ấy, chẳng hạn như là vẫn để cho Moscow tiếp tục đóng vai trò chủ đạo về an ninh trong khu vực này thông qua tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Thế còn nhìn lên Bắc Cực, đánh rằng Nga đã mở cửa mời Trung Quốc nhập cuộc, song giám đốc Đài quan sát Pháp Nga trụ sở tại Moscow nhắc lại việc đẩy mạnh hợp tác song phương ở Bắc Cực chỉ giới hạn ở các khoản đầu tư và không dẫn đến việc Nga bị mất quyền kiểm soát hay là mất chủ quyền đối với khu vực nhạy cảm này.
Trở lại câu hỏi do khởi động chiến tranh Ukraine, ông Vladimir Putin có đặt mình vào thế chư hầu cho ông Tập Cận Bình hay không?
Tác giả bài viết trả lời, từ ngày 24 tháng 2, 2022, tức là khi mà Điện Kremlin đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nước Nga của ông Putin đã không đưa ra bất kỳ một quyết định nào, cũng đã không làm bất kỳ điều gì theo hướng nhượng bộ Trung Quốc mà vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương. Và lại thì nhìn từ phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng không đòi hỏi điều đó, không cần phải cưỡng ép Moscow. Nội kinh nghiệm quân sự của Nga ở Ukraine và cái cách mà Moscow ứng phó với các biện pháp trừng phạt của Âu Mỹ đã là những bài học quý giá cho Trung Quốc. Ngoài ra, nhìn từ Moscow, nếu như phải lệ thuộc vào công nghệ cao của một quốc gia ở bên ngoài, thì lệ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc có vẻ như ít nguy hiểm hơn so với của Mỹ. Sau cùng, Arnaud Duvian trích dẫn một số các quan điểm tại Moscow cho rằng, dường như là Điện Kremlin không sợ mất đi cái bản sắc hay trở thành chư hầu của Trung Quốc bởi vì nước Nga có một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với Trung Quốc và trước hết văn hóa của Nga là văn hóa châu Âu.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại thượng đỉnh ASEAN Úc, Manila và Canberra lên án những hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Đức tố cáo Nga tìm cách gây bất ổn khi loan tải đoạn băng nghe lén từ quân đội Đức. Thành viên quan trọng của nội các chiến tranh Israel đến Hoa Kỳ bàn về tình hình Gaza, Thủ tướng Netanyahu nổi gióa. Mỗi ngày một sự kiện, nông sản Ukraine làm chao đảo nông nghiệp châu Âu như thế nào? Theo dòng thời sự, trong Liên minh Nga-Trung, phải chăng Vladimir Putin là chư hầu của Tập Cận Bình? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, quyền phá thai được ghi vào hiến pháp. Hồi giáo xâm nhập vào thể thao ở Pháp, hàng ngàn người Nga thách thức Putin tại tang lễ của Alexei Navalny, thử thách lớn lao về kinh tế của Trung Quốc là những chủ đề trên trang nhất báo Pháp hôm nay.
Đặc phái viên của Le Figaro tại Bắc Kinh ghi nhận các nhà máy bị đóng cửa để bảo đảm bầu trời được xanh, cấm các thôn, công an mặc thường phục và người về hưu thì mang băng đỏ đầy các ngã đường. Trung Quốc giữ an ninh chặt chẽ cho kỳ họp quốc hội thường niên.
Khoảng 3.000 đại biểu từ cả nước sẽ họp lại vào ngày mai, lần đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID. Báo cáo mà Thủ tướng Lý Cường sẽ đọc rất được chờ đợi, nhất là Tập Cận Bình vẫn chưa triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 3 thường tập trung cho kinh tế. Nhà nghiên cứu Jean-Pierre Capestan nhận định một lần nữa cho thấy ông Tập không ngần ngại bỏ qua các truyền thống của đảng, nhưng cũng có thể là dấu hiệu chia rẽ trong bộ máy về đường hướng kinh tế. Theo chuyên gia Neil Thomas, dường như Tập Cận Bình tin rằng những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, thay vì có những thay đổi lớn về cơ cấu, chính quyền trông cậy vào các kỹ nghệ mới như xe điện, bình điện, năng lượng xanh, nhưng vấn đề là cả ba lĩnh vực mới này chỉ đóng góp 11% GDP năm 2023 và chuyên gia Louis Lu dự báo kinh tế sẽ giảm tốc đáng kể trong trung hạn.
Trong bài xã luận, Trung Quốc nói lời vĩnh biệt với tăng trưởng, nhật báo kinh tế Lexico cho rằng Bắc Kinh không thực sự cố gắng tái thúc đẩy nền kinh tế vốn đang chậm lại rất nhiều vì ưu tiên đã thay đổi dưới thời Tập Cận Bình.
Hồi khủng hoảng tài chánh 2008, Trung Quốc là nước đầu tiên dùng đến vũ khí hạng nặng được ví von là bazooka để duy trì tăng trưởng, và thêm một lần nữa vào năm 2015 khi tung ra chương trình cơ sở hạ tầng quy mô, nhưng Bắc Kinh lại hầu như không có động thái nào trong đại dịch COVID năm 2020 và năm nay có lẽ cũng vậy. Trước quốc hội tuần này, Thủ tướng Lý Cường có thể loan báo dự kiến tăng trưởng khoảng 5% và một ít biện pháp hỗ trợ. Theo Lexico, chính quyền Trung Quốc có hai lý do để thận trọng. Trước hết, khẩu bazooka có nguy cơ bắn vào khoảng không. Không phải bơm tiền hay giảm lãi suất là đủ để tái thúc đẩy, dân số giảm, địa ốc chịu đựng khủng hoảng nặng nề, những cơ sở hạ tầng cần thiết đều đã được xây dựng. Doanh nghiệp và người tiêu dùng ngờ vực bàn tay can thiệp thô bạo của nhà nước như hồi đại dịch. Thanh niên thất nghiệp gia tăng, làm tan vỡ giấc mơ thăng tiến, cuộc khủng hoảng lòng tin còn lan ra cả thị trường tài chánh. Người ngoại quốc coi Trung Quốc là nơi bất khả đầu tư, dẫn đến dòng vốn tháo chạy sang các nước khác. Lý do thứ hai còn mạnh hơn, lần đầu tiên từ 40 năm qua tăng trưởng không còn là ưu tiên mà thay vào đó là an ninh. Dưới quyền Tập Cận Bình, bộ máy nhà nước thống trị trên mọi lĩnh vực, nhà nước siết lại các công ty công nghệ, giám sát người dân chặt chẽ hơn với các công cụ kỹ thuật số, bảo đảm nguồn cung bên ngoài bằng cách phát triển thương mại với Nga, vốn đang trở thành chư hầu của Trung Quốc. Ý muốn kiểm soát này đè nặng lên hoạt động kinh tế, mà kỹ nghệ xanh, trí thông minh nhân tạo và cả giả thiết là hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường thế giới đều không thể bù đắp nổi.
Về mối quan hệ Bắc Kinh-Moscow, Lexico giải thích, Trung Quốc giải cứu Nga trước trừng phạt của phương Tây như thế nào? Một trong những lý do chính khiến cấm vận của phương Tây kém hiệu quả là sự tiếp tay của Bắc Kinh.
Các chuyên gia thuộc công ty tư vấn Garrigan lưu ý là trong thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã thay chân Liên hiệp châu Âu để trở thành nước tiêu thụ năng lượng và là nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Nga, giúp Moscow vừa có tiền vừa có được hàng công nghệ để sống sót. Thương mại đôi bên đã đạt 240 tỷ đô la trong năm ngoái, vượt xa mức mà ông Putin và Tập Cận Bình ấn định, chủ yếu nhờ dầu khí, không chỉ mua được với giá rẻ, vấn đề còn là an ninh năng lượng, dầu lửa, khí đốt, than đá của Nga được đưa sang chủ yếu bằng đường bộ, khác với Trung Đông phải đi qua Hồng Hải, eo biển Ormuz nhiều trắc trở, hay eo biển Malacca mà Bắc Kinh coi là có nguy cơ bị hải quân Mỹ hay Ấn Độ phong tỏa khi có chiến tranh, mất hết các thị trường khác, nay Nga hoàn toàn lệ thuộc và Trung Quốc có thể áp đặt điều kiện trong tương lai về phía Nga mua đủ loại hàng made in China, là nước công nghiệp lớn duy nhất không trừng phạt Moscow, Trung Quốc tha hồ múa gậy vườn hoang. Xe hơi Trung Quốc ngay chiếm 80% thị trường Nga, nhưng các công ty hoa lục rất cơ hội chỉ bán hàng mà không đầu tư vào Nga. Ngay trong lĩnh vực chiến lược là năng lượng, nhiều công ty Trung Quốc rút khỏi một số dự án ở Nga vì sợ trừng phạt của phương Tây. Tình bạn vô giới hạn thực ra có giới hạn, Tập Cận Bình vẫn làm lơ về dự án ống dẫn khí thứ hai Power of Siberia 2 khiến Putin vô cùng thất vọng. Gavikan kết luận, Trung Quốc sử dụng mô hình áp dụng với các nước bị trừng phạt nặng nề nhất như Bắc Triều Tiên và Iran, trao đổi tối đa nhưng biết né lằn ranh đỏ và trong trường hợp Nga là không bán thiết bị sát thương. Tuy nhiên, ranh giới khá mơ hồ đối với thiết bị lưỡng dụng và lần đầu tiên, Liên hiệp châu Âu vừa trừng phạt 4 công ty Trung Quốc đã cung cấp công nghệ quân sự cho quân đội Nga.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên khía cạnh chính trị, Nhật báo Công giáo La Khoa nhận thấy Trung Quốc và Nga chung sức chống lại phương Tây, Bắc Kinh không lên án việc xâm lăng Ukraine, còn Moscow ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, Nga-Trung tập trận chung, đàn áp đối lập trong nước và lớn tiếng đả kích thế giới dân chủ.
Tại Hoa Lục, những tuyên bố chống phương Tây chưa bao giờ dữ dội như thế kể từ cách mạng văn hóa, cáo buộc Hoa Kỳ và đồng minh về tất cả các cuộc khủng hoảng. Ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc và Nga ngày càng phối hợp chặt hơn trong những hồ sơ chiến lược như Bắc Triều Tiên hay Iran, đối tác quan trọng của cả hai, không chỉ ở Liên Hiệp Quốc mà còn tại Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hay BRICS. Bắc Kinh coi quan hệ với Nga là cần thiết để đối đầu với phương Tây, chiêu dụ các nước phương Nam. Putin sẽ lại đi thăm Trung Quốc trong năm nay. Đây sẽ là lần thăm thứ 19 kể từ khi lên làm Tổng thống Nga.
Cũng liên quan đến Nga, một sự kiện được các báo rất chú ý là cuộc họp mật của quân đội Đức bị tiết lộ. Lezico cho biết nước Đức báo động vì vụ rò rỉ trầm trọng này. Le Figaro nhận xét tại Berlin, sự căng đan trên làm liên minh cầm quyền chao đảo.
Chiều thứ Sáu tuần trước, Russia Today cho đăng một đoạn ghi âm dài 38 phút, có tác dụng như một quả bom. Đó là cuộc đối thoại giữa tư lệnh không quân Đức và ba sĩ quan cao cấp khác, nói chuyện qua nền tảng WebEx, chứ không phải mạng nội bộ của quân đội. Cuộc trao đổi nhằm chuẩn bị một báo cáo cho Bộ trưởng Quốc phòng về giả thiết kép sử dụng hỏa tiễn hành trình Doris phá hủy cầu Kerch nối nhau với bán đảo Crimea, theo họ cần cung cấp từ 10 tới 20 quả. Bên cạnh đó là việc huấn luyện các quân nhân Ukraine và các mục tiêu quân sự tiềm năng. Ngày hôm sau, Thủ tướng Olaf Scholz ra lệnh nhanh chóng điều tra cặn kẽ. Chính giới Đức xôn xao, đảng đối lập lớn nhất yêu cầu chính phủ củng cố các quy định về liên lạc quân sự. Việc công bố cuộc đàm thoại đã được tính toán kỹ lưỡng. Tình hình Ukraine đang xấu đi, nên cánh hữu Đức, đảng xanh và phe tự do từ mười mấy ngày qua đang gia tăng áp lực lên thủ tướng để giao Doris có tầm bắn 500 cây số và rất khó phát hiện cho Kiev.
Trong khi đó, La Khoa cho biết Ukraine vất vả bảo vệ các tuyến phòng ngự ở Donbass sau khi thành phố Avdiivka bị Nga chiếm hôm 17 tháng 2, khó khăn không chỉ vì thiếu đạn mà còn do phòng tuyến và chiến hào quá sơ sài. Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam quyết liệt diệt tham nhũng do sức khỏe của Tổng Bí thư trước Đại hội Đảng, Thu Hằng thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Tham nhũng bị đảng và nhà nước coi là giặc nội xâm, công cuộc đốt lò năm 2023 đã buộc 9 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bị bố trí công tác khác, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 3 bộ trưởng liên quan đến các vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Năm 2023, số vụ phạm tội tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63% theo số liệu được Bộ trưởng Công an Tô Lâm công bố. Năm 2024 được đánh dấu với đại án Trường Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đưa ra xét xử trong 2 tháng 3 và tháng 4 liên quan đến nhiều cán bộ nhà nước. Báo mạng Gavos Thái Lan nhận định là vụ Vạn Thịnh Phát với số tiền chiếm đoạt lên tới 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,4 tỷ đô la, có lẽ là vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á, vượt qua cả vụ biển thủ 4,4 tỷ đô la từ quỹ 1MDB của Malaysia. Tình trạng tham nhũng và chống tham nhũng tại Việt Nam được thể hiện qua hai ý trong câu hỏi được nêu trong hội thảo được Ban Nội chính Trung ương tổ chức ở Hà Nội vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái. Chúng ta đã quyết liệt xử lý cán bộ, vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng lớn? Chủ trương chống tham nhũng trong năm 2024 sẽ tiếp tục tinh thần của Tổng Bí thư, đó là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, với chủ trương sâu hơn, trong đó có năm nay phải tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, một số nhà quan sát e ngại rằng chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt tác động đến ổn định về kinh tế, nhiều lãnh đạo địa phương hoặc cán bộ ngại ký các hợp đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng do sợ bị cáo buộc tham nhũng. Một số khác được trang Gavros trích dẫn thì cho rằng các cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực tư nhân tác động đáng kể đến lòng tin của các doanh nghiệp ở Việt Nam, dẫn đến tâm lý lo ngại chung về các cuộc điều tra và giám sát của Đảng Cộng sản. Một hệ quả khác của công cuộc đốt lò là hiện giờ dường như ông Nguyễn Phú Trọng chưa tìm ra được người thay thế dù đã yếu và giữ chức Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Đây là một trong những nhận định của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Treylaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược IFSEM, Trường Quân sự Pháp, khi trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Treylaudé, trong cuộc họp hôm 1 tháng 2 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực là năm nay phải tốt hơn năm trước, thì ngay đầu năm đã có hàng loạt đại án tham nhũng, thì liệu năm 2024 có sẽ là năm chống tham nhũng của Việt Nam hay không?
Trước tiên, việc gia tăng chống tham nhũng ở Việt Nam cho thấy một điều, đó là cuộc chiến kế thừa vị trí của ông Nguyễn Phú Trọng giờ đã được khởi động. Thường thì cuộc đua diễn ra vào năm trước kỳ đại hội đảng, giờ còn đến 2 năm nữa. Nhưng điều này diễn ra trong bối cảnh tình trạng sức khỏe khó lường của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những tin đồn về sức khỏe của ông. Năm trước, mỗi kỳ đại hội đảng, thay đổi thành phần lãnh đạo nhà nước là năm đầy những chiến dịch chống tham nhũng. Cũng cần biết là khi chính quyền Việt Nam tung một chiến dịch chống tham nhũng, thì ẩn đằng sau những phát biểu tốt đẹp thường còn có ý đồ làm mất uy tín hoặc bỏ tù những nhân vật chủ chốt của phe cạnh tranh chính trị. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 dự kiến tổ chức vào tháng Giêng năm 2026. Hiện có nhiều thắc mắc về tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng, cho nên nếu nhìn từ khía cạnh này, thì chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ là chuyện bình thường. Nhưng để hiểu thực sự về việc tăng cường mạnh mẽ chiến dịch này, câu hỏi đặt ra là ai là người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng? Chúng ta thấy là tại hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vào tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng quyết định đứng đầu tiểu ban nhân sự để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điều vô cùng ngạc nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu tiểu ban này. Việc này có thể diễn giải, đó là thứ nhất, sức ảnh hưởng của ông vẫn rất lớn. Thứ hai là ông chưa tìm được những người kế nhiệm rõ ràng tại hội nghị tháng 10 năm ngoái. Cuối cùng thì tôi cho rằng việc gia tăng chống tham nhũng trong năm nay còn cho thấy rằng vì chưa có người kế nhiệm nên ông Nguyễn Phú Trọng cần khẩn trương tìm ra một người kế nhiệm. Nếu nhìn vào tình trạng sức khỏe của ông hiện nay, nói một cách khác, những gì diễn ra trong năm nay là điều lẽ ra sẽ phải diễn ra vào năm tới 2025.
Trong một hội thảo được Ban Nội chính Trung ương tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái tại Hà Nội thì có một câu hỏi đã được đặt ra là chúng ta đã quyết liệt xử lý cán bộ. Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn, tiêu cực lớn, gây bức xúc trong dư luận, thì vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này?
Tôi không muốn xa vào đánh giá chung hoặc mang tính khiêu khích, nhưng ở Việt Nam, như người ta thường nói, là phải tham nhũng. Để làm chính trị ở Việt Nam thì phải có tiền, phải có sự hậu thuẫn của một doanh nhân, phải có ngân sách lớn để có thể thăng tiến trong môi trường chính trị. Ngược lại, để làm ăn, để kinh doanh ở Việt Nam thì cũng cần sự ủng hộ của một chính trị gia. Nhìn chung cũng giống như ở Trung Quốc, người ta thấy trong bộ máy chính trị hiện tượng mua quan bán chức và phải có tiền. Hiện tượng này làm lưu thông những khối lượng tiền lớn và gây bức bối bên trong hệ thống chính trị. Tôi muốn nói đến hệ quả thứ hai của hiện tượng này, đó là những tranh cãi ở trên thượng tầng nhà nước, cho thấy cạnh tranh lợi ích kinh tế giữa các cá nhân, giữa các phe phái, các nhóm, nhưng không hẳn là thể hiện rằng hệ thống bị suy yếu. Không phải vì có những chiến dịch chống tham nhũng, vì có những trường hợp tham nhũng mà hệ thống kinh tế bị suy yếu. Ngược lại, ở một khía cạnh nào đó, và đây cũng là điều nghịch lý, chế độ chính trị ở Việt Nam đã được củng cố hơn nhờ những vụ tham nhũng này. Công cuộc gọi là hiện đại hóa đất nước diễn ra thông qua việc tham nhũng đại trà ở mọi tầng lớp trong xã hội. Mức lương vẫn còn thấp trong khu vực hành chính và tư nhân, số người giàu trong xã hội đã tăng lên, cho nên tiền phải đến từ lâu đó.
Chiến dịch chống tham nhũng có quy mô lớn này mang lại những kết quả nào cho đảng và nhà nước?
Khi theo dõi đời sống chính trị ở Việt Nam, người ta nhận thấy có một khái niệm quan trọng, đó là các cuộc khủng hoảng được coi là có lợi cho chính quyền để có thể tiếp tục tồn tại, vững mạnh hơn và trường tồn. Nhìn từ khía cạnh này trên bình diện quốc tế, từ lâu người ta vẫn nhắc đến những tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Đây là một cuộc khủng hoảng được coi là có lợi cho chính quyền Việt Nam, bởi những vụ tranh chấp đó làm tăng tính chính đáng của Đảng Cộng sản, được coi là người bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân khỏi những vụ tấn công của nước ngoài. Về chính trường trong nước, các chiến dịch chống tham nhũng thực sự là một cuộc khủng hoảng có lợi cho lãnh đạo nhà nước, cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, để thể hiện với nhân dân rằng Đảng Cộng sản đang ở đây để bảo vệ cho họ, đang ở đây để thường xuyên tóm những con cá lớn, bảo vệ lợi ích của những người thấp cổ bé họng, dù tất cả đều là ảo tưởng. Rất ít người Việt Nam tin hoàn toàn vào thực tế của những chiến dịch chống tham nhũng trong giới chính trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại vị cho đến năm 2026, tương lai của chiến dịch chống tham nhũng sẽ ra sao trong khi dường như ông Trọng hiện giờ là người đấu tranh nhiệt thành nhất ạ?
Trước hết, rất khó đưa ra được bất kỳ dự đoán nào trong bầu không khí bí hiểm như vậy. Điều gần như chắc chắn hiện nay, đó là Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Khi đứng đầu tiểu ban nhân sự ở đại hội vào tháng 10 năm ngoái, ông đã cho thấy rằng việc kế nhiệm ông là một vấn đề nhạy cảm và người kế nhiệm ông chưa được chọn. Ông Nguyễn Phú Trọng thực sự muốn đích thân tác động đến việc lựa chọn người lãnh đạo tương lai của Đảng sau ông. Như vậy, khi kiểm soát các chiến dịch chống tham nhũng mới, hiện đang rất mạnh mẽ trong năm 2024, ông còn cho thấy là chính ông là người sẽ quyết định tương lai của Việt Nam. Điểm tương đối mới hiện nay, đó là chúng ta chưa thấy những gương mặt nổi trội có tiềm năng kiêm nhiệm cùng lúc 3-4 chức vụ quan trọng trong bộ máy đảng nhà nước Việt Nam. Thứ nhất, đó là vì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có trọng lượng và ảnh hưởng rất lớn trong đời sống chính trị Việt Nam. Tiếp theo, cũng là vì ngày càng có ít thông tin rò rỉ ở Việt Nam kể từ khi luật an ninh mạng được áp dụng năm 2019. Luật này rất linh hoạt và quản lý rất nghiêm ngặt mọi rò rỉ chính trị về vấn đề nhân sự này.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược IFSEM, Trường Quân sự Pháp.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bóng đá ở Thế vận hội mùa hè, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Không được coi là môn thi đấu cơ bản trong hệ thống Olympic, nhưng môn bóng đá đã có mặt trong chương trình Thế vận hội mùa hè rất sớm, ngay từ kỳ thứ hai của kỷ nguyên Olympic hiện đại. Cùng với sự phát triển của phong trào Olympic, bóng đá ban đầu chỉ được coi như là môn chơi nghiệp dư, giờ đã góp mặt ở Olympic với một diện mạo chuyên nghiệp, dù vẫn còn bị một số hạn chế nhất định. Môn bóng đá ở cả nam và nữ đang ngày càng thu hút đông đảo người hâm mộ, xứng đáng với tên gọi là môn thể thao vua. Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa, Olympic Paris sẽ khai cuộc cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về bóng đá trong Olympic mùa hè nói chung và cũng như giải đấu sắp tới tại Thế vận hội Paris 2024. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Bóng đá dù đã được đưa vào chương trình thi đấu của Thế vận hội mùa hè từ rất sớm, nhưng phải trải qua một quá trình phát triển và thay đổi nhiều mới có được sức thu hút và hấp dẫn như bây giờ. Thưa ông có thể cho biết vài nét về sự phát triển của môn bóng đá trong hệ thống thi đấu Olympic?
Môn bóng đá Olympic, đứng về mặt lịch sử thì rõ ràng là nó có trước World Cup. Chúng ta thấy là World Cup của Nam thì bắt đầu từ năm 1932, nhưng mà bóng đá đã có trong cái chương trình thi đấu chính thức của Olympic bắt đầu từ năm 1900, thì trừ cái Olympic đầu tiên tức là năm 1896 và cái kỳ mà năm 1932 tức là cũng trùng với World Cup, cho nên là không có cái trong chương trình thi đấu thôi. Chứ còn tất cả những cái kỳ mà tổ chức của Olympic thì cái chương trình chính thức của bóng đá nam bao giờ có. Phải nói rằng là cùng những cái sự phát triển rộng khắp của môn bóng đá trên toàn thế giới thì bóng đá Olympic ngày nó càng được quan tâm. Tức là do cái đặc thù của cái tinh thần hiến chương Olympic, ta muốn dành cái thể thao Olympic cho thi đấu của những cái vận động viên mà chúng ta gọi là dư amateur đó. Thì như vậy có nghĩa là các cầu thủ mà là chuyên nghiệp hay là những cái đội bóng mà có các cái câu lạc bộ mà chuyên nghiệp đó, từ đầu là họ không có được thi đấu cho mãi đến năm 1984 tại cái kỳ Olympic tại Los Angeles đó. Bây giờ thì FIFA mới quyết định là cho các cầu thủ chuyên nghiệp cũng được thi đấu trong cái đội hình, và phải đến năm 1996 tại Atlanta đó thì bắt đầu mới quyết định, tức là cho phép có 3 cầu thủ quá tuổi vào. Mặc dù là từ năm 1992 đó, FIFA không muốn có cái sự gọi là giữa cái bóng đá ở Olympic và cái World Cup nó có một sự cạnh tranh, cho nên là FIFA quyết định là từ năm 1992 trở đi đến giờ đến nay đó, thì bóng đá Olympic được giới hạn lứa tuổi, được gọi là U23, hay là cái lứa tuổi chúng ta gọi là cái đội tuyển Olympic, có nghĩa là phải dưới 23 tuổi. Từ năm 96 thì có thêm 3 cầu thủ quá tuổi. Thì với cái thể thức thi đấu như vậy đó, để cho cái tính hấp dẫn nó tăng cường thêm, thì chính nhờ có cái sự có 3 cầu thủ quá tuổi đó thì cũng có nhiều cái sự thay đổi, và đối với bóng đá nam đó, thì nó càng ngày nó cũng cái sự hấp dẫn của nó cũng tăng lên. Đối với nữ đó thì bắt đầu từ Olympic ở tại Atlanta năm 1996 thì bóng đá nữ mới bắt đầu được đưa vào thi đấu, cho đến nay thì đến cả những cái kỳ tiếp theo ở Paris đó, thì là bóng đá nữ Olympic thì mới có 8 kỳ thôi. Tuy nhiên với cái tính chất mà chuyên nghiệp ngày càng tăng thì kể cả bóng đá nam cũng như bóng đá nữ ở Olympic đó, thì nó hấp dẫn nhiều hơn. Ngay từ đầu thì với cái số lượng của bóng đá nữ phát triển không nhiều lắm thì bóng đá nữ không có giới hạn lứa tuổi, mà bóng đá nữ tại Olympic cũng là đội tuyển quốc gia, cho nên tại Olympic với cái số lượng mà chỉ có 3, bây giờ thì World Cup của nữ đã tăng lên 32 đội, trong khi đó tại Olympic thì chỉ có 12 đội nữ thôi, cho nên là cái tính cạnh tranh là càng quyết liệt hơn nữa. Nó tập trung đại diện của cả 6 cái liên đoàn châu lục. Tuy nhiên là cái đội bóng mà được lọt vào đó thì nó họ cũng trải qua một cái quá trình sàng lọc rất là dữ dội và có một sự chuẩn bị tốt, cho nên là bóng đá nữ của tại Olympic thì nó cũng là càng hấp dẫn hơn nữa. Thể thức và số lượng đội mà thi đấu tại cái Olympic thì đội nam là có 16 đội vào cái vòng chung kết Olympic này, và nữ là có 12 đội.
Môn bóng đá ở Paris 2024 này sẽ diễn ra ở thành phố của nước Pháp, gồm Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Nice và Marseille. Ngày 20 tháng 3 tới đây, tại Paris sẽ diễn ra lễ rút thăm chia bảng đấu cho môn bóng đá. Dù vẫn còn thiếu một số suất chính thức của châu Á và châu Phi sẽ được biết đến vào đầu tháng 5 tới. Ông có thể điểm qua diện mạo về các đội tuyển dự Olympic Paris 2024.
16 cái đội nam mà sẽ có mặt ở tại Paris tới đây đó, ngoài chủ nhà Pháp chỉ còn chờ 4 cái suất cuối cùng, tức là tại AFC tức là châu Á đó, với lại một cái suất mà trên playoff giữa châu Phi với lại châu Á, thì đã có 12 đội chính thức có mặt. Cái khu vực CONCACAF tức là Bắc Mỹ á, thì có Mỹ với lại Dominic, còn châu Âu á, thì ngoài đội Pháp chủ nhà thì là có ba đội Tây Ban Nha, Israel và Ukraine đại diện. Rồi châu Phi thì có Maroc, Ai Cập và Mali. Rồi châu Đại Dương thì có New Zealand. Còn cái khu vực Nam Mỹ á, thì rất là đặc biệt là đội đương kim vô địch, hai lần vô địch là Brazil, kỳ này lại không có mặt. Họ không triệu tập được các cầu thủ tốt nhất của mình để có một cái vòng loại được tốt. Và cuối cùng thì Argentina và Paraguay đại diện cho khu vực Nam Mỹ. Thì như vậy cái bóng đá nam á, ở tại Paris kỳ này, nếu mà chúng ta nói là tranh chấp thì cũng rất là quyết liệt. Thứ nhất là đội Pháp chủ nhà đó, cái lần mà họ đã đoạt được cái huy chương vàng của môn bóng đá là từ năm 1984 tại Los Angeles, tức là 40 năm rồi mà chưa có tiếp tục cái huy chương vàng. Thì rõ ràng là Pháp kỳ này cũng cần phải tập trung trên đất nhà của mình để tìm cái chiếc huy chương vàng danh giá. Rồi Tây Ban Nha là đội kỳ rồi đó, ở tại Tokyo là họ cũng đã vào đến chung kết. Tây Ban Nha 12 lần đã dự và cũng giành huy chương vàng của Olympic từ năm 1992, thì họ cũng rất là khát khao. Thì như vậy là châu Âu là một cái thế lực mạnh. Rồi ở Nam Mỹ đó thì là Argentina đó, thì rõ ràng là họ cũng là nhà vô địch của năm 2004, 2008, hai cái kỳ Olympic mà cũng gần nhất đó, thì cũng là một cái thế lực mạnh. Và Paraguay thì kỳ này mà họ thắng được Brazil, mặc dù Brazil không triệu tập được nhiều cầu thủ tốt, thì phải nói là họ cũng là một cái đại diện chính đáng. Rất tiếc rằng là khu vực châu Phi đó là những cái đội mà đã từng là vô địch, tức là như Nigeria, Cameroon đó, thì là không có mặt. Kỳ này thì của họ là Ai Cập, rồi Maroc, Mali. Khu vực châu Á thì bóng đá nam châu Á tiến hành cái giải vô địch U23 để mà chọn các cái suất bước vào Olympic. Thì 16 đội có mặt tại Qatar và họ sẽ khởi tranh cho giành 3 cái suất chính thức và một cái suất chúng ta gọi là playoff. Thì những cái đội mà thường xuyên có mặt ở tại Olympic, ví dụ như Hàn Quốc, Nhật, Hàn Quốc đến 8 lần có mặt, Nhật đến 7 lần, rồi Úc, Iraq, Saudi, Kuwait, rồi UAE, Trung Quốc. Bây giờ Qatar là một cái thế lực đang mạnh mà họ là chủ nhà, cộng với lại Jordan, Uzbekistan, Tajikistan và 4 cái đội của Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Mã Lai đó, thì họ đã chia làm 4 bảng để họ tranh. Theo cái sự dự báo, có lẽ những cái đội như Hàn Quốc, Nhật, Úc, Iraq, Saudi và kể cả chủ nhà Qatar, 6 cái nước này vẫn được đánh giá là cao nhất để có thể giành 3 suất chính thức và một cái suất playoff. Thì có lẽ là các nước Đông Nam Á khó có triển vọng.
Những cái tên đội bóng nữ có mặt ở Paris cũng đã dự báo một giải đấu bên sân nữ sẽ diễn ra hấp dẫn và gay cấn đấy chứ ạ.
Cái hấp dẫn của bóng đá nữ ở cái chỗ là 12 đội đó. Chúng ta có thể điểm qua để thấy là Tây Ban Nha là đương kim vô địch World Cup và vừa mới đoạt cái UEFA National League đầu tiên. Đây là một cái đội mà ứng cử viên nghĩa là rất là sáng giá, mặc dù họ chưa từng giành được cái huy chương vàng Olympic. Chủ nhà Pháp cũng vừa vào tranh chung kết National League với lại Tây Ban Nha. Đương kim vô địch Olympic của năm 2020 là Canada, và với lại cái đội tuyển mà giàu thành tích nhất của Bắc Mỹ là Mỹ, cũng là một cái thế lực mạnh. Rồi đội tuyển mạnh ở châu Âu nữa là đội Đức cũng có mặt. Rồi hai đại diện của châu Á là Nhật Bản và Úc, rồi cùng với lại Nam Mỹ là có Brazil và Colombia đang lên. Thì rõ ràng là 12 đội bóng đá nữ Olympic sẽ rất là hấp dẫn, mặc dù là chúng ta chưa kể đến là ở châu Phi. Cho nên cái bóng đá nữ ở cái kỳ Paris 2024 này đó là phải nói rất là hấp dẫn, ngay từ vòng bảng cũng sẽ hấp dẫn.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
RFI, les voix du monde.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại thượng đỉnh ASEAN Úc, Manila và Canberra lên án những hành động gây bất ổn ở Biển Đông. Berlin tố cáo Moscow tìm cách gây bất ổn khi loan tải đoạn băng nghe lén từ quân đội Đức.
thành viên quan trọng của nội các chiến tranh Israel đến Hoa Kỳ bàn về tình hình Gaza, Thủ tướng Netanyahu nổi gióa, mỗi ngày một sự kiện, nông sản Ukraine làm chao đảo nông nghiệp châu Âu như thế nào, theo dòng thời sự, trong liên minh Nga-Trung, phải chăng Vladimir Putin là chư hầu của Tập Cận Bình? Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, và phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về thương mại, tài chính và công nghệ cao, tại sao Trump và Biden cùng thất bại trong mục tiêu tách rời khỏi quỹ đạo Trung Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Na Pha Phơn phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.